Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilea, tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sẽ sinh ra là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay khởi đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian đến tháng thứ 6. Đây là thời gian tính từ khi ông Zacharia nhận được thị kiến trong đền thờ về việc bà Elizabeth thụ thai Gioan Tẩy Giả. Đó cũng là lý do tại sao ngày nay giáo hội mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6, đúng 6 tháng trước ngày sinh của Đức Giêsu. Danh xưng đầy ơn phước là một danh xưng đặc biệt. Thật vậy, Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương và ban cho đầy ơn phước. Lời này gợi cho chúng ta nhớ lại lời của Thánh Vịnh 65 rằng: Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở lại khuôn viên đền Ngài. Sau đó, bà Elizabeth đã một lần nữa xác nhận ơn phước lớn lao này khi tuyên xưng rằng: Em là người có phúc hơn mọi người phụ nữ khác, vì được tuyển chọn làm mẹ Đấng Cứu Thế, nên ơn phước của mẹ trỗi vượt mọi thần thánh trên trời. Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi vết nhơ nguyên tội. Kế đến, Đức Maria được sứ thần Gabriel tuyên bố: Thiên Chúa ở cùng bà. Lời tuyên xưng này gợi cho chúng ta nhớ đến lời sứ thần đã nói với ông Gideon trong sách Thủ Lãnh, ám chỉ người được Thiên Chúa phù hộ độ trì để thi hành một sứ mạng đặc biệt. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Sự kiện một trinh nữ sẽ mang thai đã được tiên báo qua miệng ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Điều này cũng được lặp lại trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew qua việc báo mộng cho Thánh Giuse rằng: Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Giêsu trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là Đấng Cứu Độ. Đây chính là tên mà thiên sứ đã chỉ cho Thánh Giuse và Đức Maria đặt cho hài nhi sẽ sinh ra. Tước hiệu Đấng Tối Cao, mà sau này sách Tin Mừng theo Thánh Luca nhiều lần nhắc đến, có ý chỉ đến Thiên Chúa. Cũng vậy, thuật ngữ ngai vàng vua David gợi cho chúng ta nhớ đến lời hứa của ngôn sứ Nathan với vua David trong sách Samuel, quyển thứ hai. Lời thắc mắc của Đức Maria về việc không lập gia đình thì làm sao có thể sinh con, được tác giả sách thánh dùng để khẳng định lời sứ thần loan báo về vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc Đức Maria thụ thai. Việc Đức Maria thụ thai mà vẫn còn đồng trinh là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó cũng là yếu tố giúp chúng ta hiểu rõ hơn tương quan trực tiếp của Hài Nhi Giê-xu với Gia-vê Thiên Chúa. Người chính là Con Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel đã dùng chính sự kiện bà Elizabeth thụ thai trong lúc tuổi già làm dấu hiệu cho thấy quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Vì nếu một phụ nữ đã cao niên mà vẫn còn thụ thai, thì chẳng có gì phải nghi ngờ việc Đức Maria thụ thai mà không cần phải liên hệ với đàn ông. Vì sứ thần đã khẳng định, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể xảy ra. Tất cả những ơn phước lớn lao ở trên chỉ có thể xảy ra khi Đức Maria thưa xin vâng với Thiên Chúa. Lời xin vâng của mẹ thật đơn sơ và nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử cứu độ của nhân loại. Vì dẫu cho Thiên Chúa đã có kế hoạch tốt đẹp cho nhân loại, nhưng để hoàn tất chương trình ấy, cần có sự đồng thuận và vâng phục của con người, và ở đây cụ thể là của Đức Maria. Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa, nên kế hoạch cứu độ của Ngài được thành toàn nơi mẹ. Lời xin vâng của Đức Maria cũng vang vọng lại lời xin vâng của Đức Giê-xu với kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Đức Giê-xu đã vâng phục Chúa Cha khi nhập thể làm người. Chính ngay sau lời xin vâng của mẹ, ngôi hai Thiên Chúa cũng xin vâng xuống thế làm người và tượng thai trong lòng mẹ. Vì thế có thể nói, mẹ là đấng cộng tác một cách đặc biệt trong chương trình cứu độ của Đức Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay là khởi đầu hành trình gian nan của Đức Maria. Việc mẹ thụ thai mà không có liên hệ đến người đàn ông, tiềm ẩn một mối nguy hiểm, có thể bị tố cáo và ném đá cho đến chết. Cuộc đời của mẹ bắt đầu đảo lộn từ khi thưa lời xin vâng. Mẹ bắt đầu một hành trình mới, trong sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa trước mọi hiểm nguy, khó khăn trong cuộc sống của mình. Nhìn vào cuộc đời của Đức Maria, chúng ta thấy sứ mạng mà mẹ đón nhận chẳng dễ dàng chút nào. Truyền thống Kitô giáo đã suy gẫm về bảy sự thương khó của Đức Mẹ. Điều đó đủ cho thấy sứ mạng của mẹ trước hết là cộng tác với Đức Giê-xu trong con đường cứu độ qua mầu nhiệm thập giá. Tuy nhiên, cũng vì những khó khăn gian khổ ấy mà Đức Maria đã trở thành đấng chuyển cầu hữu hiệu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta cử hành lễ Đức Maria Mân Côi. Ngày lễ Đức Maria Mân Côi ngày xưa được gọi là lễ Đức Mẹ Chiến Thắng. Đây là tước hiệu giáo hội kính nhớ việc nhờ lời Đức Mẹ khẩn cầu mà đội quân của người Công giáo đã chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Xin Đức Maria Mân Côi, đấng đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, chuyển cầu cho chúng ta trước tòa vinh hiển của Con Ngài, và cho chúng ta cũng biết quảng đại dâng lời kinh Mân Côi cầu nguyện cho người thân yêu của mình, Amen.